Bên đây là dễ chữ nho hả? À, phát người tờ giấy dễ. Rồi, phát người tờ giấy, tờ giấy thử được mấy chữ. Không vẽ thử đấy. Cái chết. Bây giờ cho nhớ chữ gì viết chữ nấy ha, hay là viết bộ hả?
À.
Không, bây giờ cho số chữ tôi cho nhớ không, ví dụ những chữ nào mà viết số một tấm. Hôm nay ta biết có bộ bụng học. Biết ba chữ đó ha. Thế nào biết có bộ bụng học. Đó, chữ. Chữ đó tự biết rồi á. Chữ nào nó dính tới bộ ngôn, dính tới bộ tâm, bộ mộc cái chăng? Ai nhớ thì... À, nhớ thì viết hết, mà nhớ thì thôi dễ theo, nó dễ theo chữ đó. Chừng nào mà có bộ tâm ha. rừng đó, dễ không biết chữ rừng đấy đó. Ý tôi cũng biết chữ rừng rồi đó. Chữ gì? Chữ minh tâm thôi. Minh tâm này đâu có bổ.
Minh tâm hai chữ riêng.
À, thì đúng rồi, hai chữ riêng mà nó đâu có dính bộ đâu.
Dạ.
À. Vậy chữ minh bộ gì?
Chữ minh bộ Nhật.
Chữ minh bộ Nhật.
Máy sơn cho chữ đó mình viết được.
Mình ông mình tống hữu mình cho mình gì?
Dạ tống hữu mình.
Cho mình gì?
Dạ chứ mình là hai cái chữ mình
biết chứ nhỉ. Nhật Nguyệt á. Nhật Nguyệt á, mình đâu đó hả?
Dạ.
À.
Tự con đặt ở
phía phải là một Úc. À, đúng rồi thôi. Phải thấy cái tên ông mà viết chữ nho rồi chứ, mấy biết mình gì? Mình là mình thường thông thường thì là mình Nhật Nguyệt đó là mình sáng.
Dạ.
À. Mình sáng rồi mình tối. À, cũng có minh tối, minh sáng, minh tối. Minh sáng, à, Nhật Nguyệt là minh sáng. U minh là minh tối. Đó. Chữ minh là không sai phải sáng phải tối. Chữ minh thứ ba là chữ minh đó là lời thề. Ừ, minh là thề. Cái một thề Hải Minh Sơn á. À, thế nhưng là nhớ là thầy Hải Minh Sơn là lời thề, chữ minh đó là lời thề, nên liên minh đó là thề, chứ không phải sáng tối gì hết. Chữ gì?
Chữ
miên á. Miên à. Ừ, nhiều cách đó, nhiều nghĩa đó. À, nhiều cách biết mà cũng có nhiều nghĩa lắm các bạn. Miên có rê không? Không rê hả? Không rê là miên là gì? Biết không?
Dạ, miên là giấc ngủ là dài.
À, miên là ngủ, ngủ đâu ngủ đó. À, truyền miên á? Miên là ngủ. À. À. Nhưng mà chữ miên nữa cũng không phải là ngủ, chữ miên nữa là dài, mãi mãi. À. Miên trường. À, trong vai chữ miên là chữ miên là ngủ là thùy miên. Miên trường là dài lâu. À, thì chữ miên nó không phải chữ miên ngủ viết khác. À, chữ miên là ngủ, à, thì là viết khác, thùy miên tức là ngủ nghỉ. Được chưa? Cảm chưa? Được nửa chữ à? Đấy, thấy không? Lâu lâu ôn lại cái mới nhớ chứ. Chữ tâm, chữ mộc, chữ ngôn, chữ chữ bộ đó, phải bộ chứ không phải chữ. Hả? Niệm, niệm bộ tâm. Cứ một bộ viết được một chữ là khá rồi thôi, viết hai chữ là đậu. Phút ha, còn ba phút nữa. rồi đi 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 rồi đọc đi, được mấy chữ hay mấy chữ, không có chữ nào cũng được. Tập mà được 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 cũng được rồi.
Chữ viết của con nó sao cái
chữ này á, chữ này không phải bộ ngôn, chữ này bộ nhân. Nhưng mà nên tính chữ bộ ngôn cũng được tại nó có chữ ngôn nè, nhưng mà tính ra đó là bộ này nè, bộ nhân nè. À rồi, rồi đây. Chữ Lâm được, chữ Linh không phải, chữ Thuyết được, chữ 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 cũng được.
Chữ Ưng,
chữ Ưng, chữ Ưng, nhưng mà nó tính bộ này, nó không tính bộ này, nó tính bộ này.
À dạ. À.
Quên hết rồi. À. Được, em viết đủ ba chữ thì bán rồi đủ. Nào
nhẫn, nhẫn dương liệu.
Nhẫn, nhẫn được, nhẫn được mà nhẫn biết gì không, viết sai chứ gì không, rồi cái này nhẫn đây cái này nè, cái này nè.
Có chỗ đó đâu.
Ờ, có cái chặt cái ngang cái đó.
Đấy.
Ừ. Đấy cũng học được đó, cũng nhớ đó. Ít ra cũng nhớ đại khái.
Bộ này con có
chữ ngôn, bộ ngôn. Ừ. À, bữa trước có học không? Bữa mới đây nè. Ừ, bộ ngôn. À.
Vậy cái này không phải bộ, con thấy nó dính nhau là bộ, minh tâm không phải bộ
chứ. Không, không phải bộ. Bộ chữ này là bộ này nè, bộ nhật nè. Dạ. Còn chữ tâm là nó là chữ tâm rồi. Dạ. Bộ tâm luôn.
Chữ tử. Ừ.
À, phát, phát. Cái này là bản đồ thế giới này. Đây bữa sau đấy. Mình đang học bài mới, bài mới có phải bài thứ ba không? Bài thứ ba bây giờ tới bài thứ ba là đọc được chưa, khỏi cần ngó bên chữ quốc ngữ, ngó chữ nhau đọc được chưa? Có một chữ hả, chữ Minh thôi, vô đâu là chữ Minh, ít ra không biết gì chữ Minh đó, phải không? Bài thứ ba, bài thứ ba thì vừa trước mình học và phần A phần B rồi, bây giờ là phần C phần D, tức là phần thứ ba thứ tư. Bài thứ tư là nói về giới, nói về giới thì là cái thứ ba là Minh, chữ đó chữ Minh phải không? Minh, mình gì? Mình giới, mình giới đức, mình giới đức. À, chữ từ thứ ba là chữ đức, chữ đức học rồi, chữ giới học rồi, hả? Chưa học hả? Mình giới đức, mình giới đức là thứ tư là gì? Hiển, chữ đê đó. Nó nói đây nó cái chữ lớn, cái đầu đề ha, cái đầu đề của cái phần C đó, cái bằng minh giới đức. Cái đầu đề của cái đoạn thứ tư là hiến giới. Hiến học chưa? Rồi, chị hiến học rồi. Hiến bữa trước mà kêu bằng hiến cái gì? Hiến hiến dị hoặc chúng, hiến dị hoặc chúng, làm ra những cái điều mình không quái gì để mà mê hoặc quần chúng á. Hiến, hiến là bày ra. Hiến, hiến giới, chữ thứ ba là chữ gì? Ai biết? Ít, à, ít. Ít là ít lợi đó. À, ít là ít lợi đó. À. Ít, ít là ít lợi. Nãy đừng có nói chữ quốc ngữ. Che lại, lấy tay che lại chứ. Thì gọi là gì? Minh giới đức, hiện giới ích. À, à, hai cái đầu đề đó, minh giới đức, hiện giới ích. Minh, minh giới đức, minh tức là làm sáng ra. Minh là làm sáng ra, chữ minh đó là sáng á. Minh giới đức tức là làm sáng cái đức của giới. À, minh giới đức tức là cái đoạn này dưới này sẽ làm sáng tỏ cái đức của giới. Đó là minh giới đức. À, đức minh là làm sáng, giới đức tức là cái đức của giới. Thì mình đang cái đồng cái bài đầu đó đang nói về giới mà, Ba La Đề Một Xoa mà. Đó, như là gì đó, như là ám ngộ minh, như là bằng nhân đắc bảo đó. Đó, thì cái đoạn trước có nói. Bây giờ tới đoạn này á, là nói hai cái mục nhỏ nữa, tức là minh giới đức làm rõ, làm sáng tỏ cái đức của giới. Còn cái thứ tư, chữ D đó là hiển giới ích. Hiển là gì? Hiển là cũng làm lộ ra, làm lộ ra à, cho mọi người thấy, à, lộ bày ra. Hiển, hiển giới ích tức là cái lợi ích của giới, nói rõ ra cái ích lợi của giới, làm sáng tỏ cái đức của giới. Đó là hai cái mục sau cùng, à, là minh giới đức, hiển giới ích. À, chữ ích này là lợi ích á, chữ này là mới, phải mới không? Hôm nay chưa học tới chữ ích phải không? Chưa, chứ còn cái mấy chữ kia là học rồi, chữ hiến học rồi, chữ giới học rồi, chữ minh giới đức, chữ đức chưa học hết. Nó lạ, bất trước thấy cái bài có chữ đức mà. Nhưng mà thôi, vậy đó. Đó là hai cái đầu đề của cái hai đoạn này. Bây giờ xuống mà từng cái chữ phần C nha. Cái minh giới đức là gì đây? Nói gì đây? Làm cái đức của giới nó sáng tỏ ra, làm sáng tỏ cái đức của giới là gì? À, thử tắc lược thuyết trì giới chi tướng. Thử tắc lược thuyết, à, cái đoạn này, à, thử tắc là cái phần này, cái đoạn này. Thử là này á, nữ thử là cái này á, tắc là cái đoạn này đó, cái đoạn cái điều mà sẽ nói đây đó. Thử tắc là cái điều sẽ nói đây nè. Đó. Lược thuyết là nói vậy. Nói sơ lược, nói tổng quát. À, nói tổng quát còn lược. Lược là sơ lược. Thuyết là nói. À, dưới đây cái đoạn này là nói sơ lược. Sơ lược cái gì? Trì giới chi tướng. Tức là vậy. Muốn dịch nghĩa chữ này dịch sao? Trì giới chi tướng dịch sao? Hả? À, nếu mà đọc kinh hay đọc luật mà lâu dần mới thấy mấy cái chữ này thì là quen rồi, thì mới dịch được. Thế mà thấy cái chữ chi nó dính chỗ này, có cái chữ chi á, à, chữ chi nó dựa vào trì giới chi tướng thì phải bắt đầu dịch cái gì? Cái chữ phía sau dịch ra phía trước. Hả? Là, để bắt đầu dịch là chữ tướng. À, tướng của gì? Tướng của trì giới. Đó, dịch đúng chữ là vậy, tướng của trì giới, dịch ngược trở lại. Ví dụ ta nói là vậy. À, dân chi phụ mẫu và phụ mẫu chi dân á. À, mọi người nói lộn cái chữ đó đó. Dân chi phụ mẫu là gì? Là cha mẹ của dân, ha? Dân chi phụ mẫu là bắt đầu dịch cái chữ làm sao đó, tức là cha mẹ phụ mẫu là cha mẹ, ha? mà chữ dân, dân chi tức chi phụ mẫu là cha mẹ của dân. Còn nói là phụ mẫu chi dân là sao? Là dân của cha mẹ. Nó ngược thấy không? Cho nên phải ông học một hồi cái ông quên ông lộn ấy. Đó đó mà không biết là cái này là dân chi phụ mẫu hay phụ mẫu chi dân. À. Vậy cái chữ đằng sau của chữ chi là cái chữ chính. Ví dụ nói cái gì có nữa, cái gì chữ chi nữa, phụ mẫu chi dân. Phụ mẫu chi dân là gì? Là dân của cha mẹ. Là sai hay là đúng? Cha mẹ của dân. Hả? Dân chi phụ mẫu. Dân chi phụ mẫu tức là cha mẹ của dân. Đúng không? Ta nói học cái chữ nho á, một vài chữ ha. Cái chữ mà chữ này nè. Chữ này là chữ chi. Chữ chi ha. À. Chữ chi nó nói một có đầu, có đầu ha. Nhưng mà khi mà nói về ví dụ nói đây chữ dân. Chi phụ mẫu. À. Thì muốn dịch cái đó phải dịch cái này trước, cái này sau. Chắc phải dịch qua đây. À. Thì trong này, trong bài này là đó, ví dụ như là trì giới chi tướng. Hay xuống dưới này nữa, đây xuống dưới này nữa. Giới thị, cái đoạn tiếp theo ha. Giới thị, biết không? Chữ đó hai chữ biết rồi ha. Giới thị. Chánh biết chưa, thuận biết chưa, giải thoát chi bổn. Đó, đã lại thêm chữ chi nữa, giải thoát chi bổn. Giải thoát chi bổn là chữ bổn là gì? À, cái gốc. À, vậy thì giải thoát chi bổn tức là gì? Dịch, nếu dịch là gì? À, gốc của giải thoát chứ không phải giải thoát của gốc, thấy không? Thì gặp chừng vài lần vậy là biết quen thôi. À, cái chữ mà có chữ chi sau đó, nó đi cái đoạn sau là bắt chữ sau dịch trước. Ví dụ như giải thoát chi bổn tức là bổn của giải thoát, tức là gốc của giải thoát. Đó. Thì đây mà ta chữ chi là một trường hợp. Đây là một trường hợp. À, trong tiếng Pháp nó như ví dụ chữ đờ vậy, nó cũng tương tự như chữ đờ vậy đó. Đó. À, nó tương tự như chữ đờ, nhưng mà cái chữ đờ của tiếng Pháp á, mà dịch á, thì nó vẫn đi xuôi chứ nó không có dịch ngược. À, thì mà trách nhiệm với chữ chi nó cũng giống vậy đó. Đó. Để đoạn này nói sơ lược về, nói sơ lược về cái gì? Tướng của trì giới. Và giới là cái gốc của giải thoát. À. Giới là cái gốc thuận chiều của giải thoát, chánh thuận mà. Chánh thuận giải thoát chi bổn. Tức là cái gốc của sự giải thoát thuận chiều, chánh thuận là giới. Cố danh ba la đề mộc xoa. Chữ đó học rồi phải không? Thấy là lung tung ấy chứ mà học rồi á. À, cố danh ba la đề mộc xoa. Nhân y thử giới. Nhân y thử giới. Cái chữ nào khó chưa học không? Hả? À. Chữ y phải không? Chữ y chưa học phải không? Chữ y chưa học. Chữ y chưa học rồi. Hả? Chữ y nhìn cho kỹ đi. Nó có cái bộ gì? Có nhân mà chữ y. Phải không? Chữ nhân mà chữ y. Cái bộ nhân bên, chữ y bên. Riêng không có bộ nhân thì nó cũng đọc là chữ y. Hả? Riêng không có bộ nhân cũng đọc là chữ y, mà có bộ nhân cũng đọc là chữ y, nhưng mà hai nghĩa khác nhau. Nếu mà không có bộ nhân thì chữ y không đó, là chữ y tức là gì? Đó. Y đó là cái áo của mình á. À, y phục à, hay là
mình giải thoát y hay là thật, điều y hay là gì đó, tất cả những cái y này là cái áp. Nhưng mà nếu mà biết theo tự nhân bên này cảnh này đó thì nó cũng là chữ y, nhưng mà chữ y này nó là gì, là dựa theo, là dựa theo ha. À, nếu không có cái này là áo này, à, hoàng y chẳng hạn, bạch y chẳng hạn, là chữ này đây. Ví dụ tôi biết chữ này, biết chữ bạch y anh không, bạch y là hồng y gì đó ha. À, cái đó là cái đó hay là cái này gì đó, nhiễm vô nhiễm y gì đó, tức là nó nói về cái áo của mình đó. Còn mình tới cái bộ nhân như đây á, đó thì là y, y này là dựa. Nếu nói thế thì quy y cho y nào?
Thì y là
quy y là thế này, nước tửa mà, cái y là nước tửa mà. Chứ mà quy y mà biết kiểu này không á là chung vô áo nằm. Ông thầy nào có không biết cái bản quy y cho đệ tử mà biết cái y này là đệ tử chung vô áo ông nằm rồi đó. Mấy cái chữ y là áo chứ không phải giữa. À, chữ y ha. À, đấy rồi.
Chỉ
à, đúng rồi, y chỉ tức là giữa mà, nương mà. Nương thì có bộ nhân. Thế thì đây là nhân. Nhân là nhân. Nhưng mà chữ nhân này có phải chân nhân người không? Không. À, nếu nhân người đâu biết kiểu đó. Chữ nhân này là vi. À, nhân mình là à, nhân cơ hội gì đó, nhân cái gì đó, nhân dịp gì đó, đó chữ nhân đó đó. Chứ không phải nhân là người. Nhân hôm nay nhân có anh tới đây tôi mới đi, hay là nhân cái gì đó, đó là vì cái câu chuyện gì đó, cái chữ nhân đó đó. Mà chữ nhân này cũng là nguyên nhân nhân quả. À, chứ không phải biết nhân quả mà biết nhân là người là sai. Chữ này chữ nhân, chữ nhân đó là viết chữ đại hả, nó nằm ở trong cái khung ha. Chữ nhân, nhân y thử giới, nhân dựa vào cái giới này, hay là vì dựa vào cái giới này, hay là nương nơi cái giới này. Nhân y thử giới, đắc sanh là được sanh ra, đắc là được á, đắc đạo á. À, đắc sanh chư, học chưa, chữ chư học chưa, mới học chữ chư là gì?
Chư là nhiều.
Ví dụ nó nói là chư vị hay là chư tăng, à, chư chư á, chư đạo hữu, kính thưa đạo hữu, kính thưa chư đạo hữu, hai cái khác nhau không? Rồi chữ chư này là số nhiều. Đắc sanh chư, chư gì? Thiền định. Hai chữ đã học chưa? Mới hả? À, vậy là thiền định. Thiền định do cái giới này, do dựa vào, à, chữ nhân nó cũng có thể dịch là chữ do dựa vào giới này mà sinh ra, mà được sinh ra các thứ thiền định, chư thiền định, đắc sanh chư thiền định. Cặp là gì? Cặp là và, à, cho nên chữ cặp là và. Và diệt khổ trí tuệ. Diệt khổ, chữ diệt đã biết cái nét mà nét mà móc câu đó bị mờ chút rồi. Móc câu nó xuống này đó, để thế. Đó, trong này đó, trong cái bài nó hơi mờ chỗ đó. Đó là chữ đó, chữ gì? Diệt. À, diệt. Diệt là gì? Diệt là quý diệt. Diệt là làm cho tiêu, mất đi. À, tịch diệt, niết bàn rồi đó. Diệt đó đó. Diệt khổ, tức là mất hết cái khổ. Tiêu cái khổ, trừ cái khổ. Diệt khổ. Trí huệ. Trí huệ thì biết rồi. Trí huệ là trí huệ. Thế vậy là cái sự mà hiểu biết sáng suốt, cái trí hiểu biết sáng suốt.
Mà thưa ông, nhưng cái câu cập diệt khổ, mình có một cái dấu
À. À. À, tại vì nó không phải gì hết, bởi vì nó luôn cái câu mà. À, nó luôn cái câu diệt khổ trí huệ là gì? Đó, cái là một cái thứ trí huệ diệt khổ. À, nó cái thứ trí huệ diệt khổ. Để trong chữ Nho mà cái chữ nào đi sau là chữ chính, mà chữ nào đi trước là đảo lại. Diệt khổ trí huệ tức là sanh ra một cái thứ trí huệ diệt khổ, nó thanh ra một cái thứ thiền định, tất cả chữ thiền định và cái trí huệ diệt khổ đó. Ví dụ ta nói bát nhã trí không, tức là trí bát nhã đó, dịch ngược đó lại. Còn đây là diệt khổ trí huệ tức là trí huệ diệt khổ, đó là một thứ trí huệ diệt khổ. Nhân nơi do nương tựa nơi cái giới này, do nương tựa nơi giới mà được sanh ra các thứ thiền định, chư thiền định và trí huệ. Có nghĩa là do giới mà sanh ra định, do giới mà sanh ra huệ. Đó, ý vậy đó. Tức là giới sanh định, thường thường mình nói giới sanh định, định sanh huệ. Nhưng mà trong này nói là giới sanh ra định và giới sanh ra huệ. Thấy không? Vậy thì đó là một đoạn trên đó ha. Thử tắc lược thuyết trì giới chỉ tướng. À, cái đoạn này nói sơ lược hay là cái nói sơ lược về cái tướng của trì giới, tướng của dư giới. Giới là cái gốc và giải thoát thuận chiều, cho nên gọi là cố danh, tức là gọi là, cho nên gọi là cố danh, gọi là ba la đề mộc xoa, tức là biệt giải thoát đó. Cố danh ba la đề mộc xoa, do nơi giữ giới này mà được các thứ thiền định và trí huệ giật khổ. Đó thì đây là mới là coi cái nghĩa của họ dịch đây, cái nghĩa của cái này, cái nghĩa của đây là công đức trì giới, hiển giới đức tức là công đức trì giới, hiển giới đức công đức trì giới, tức là khi mà trì giới nó có ra một cái công đức. À, khi mình giữ giới thì công giới nó sinh ra một cái công đức, gọi là hiển giới giới đức đó, công đức trì giới. Đây là lược nói, nó thử tắc đó, đây là lược nói tức là lược thuyết, à, lược thuyết là lược nói. Đây là lược nói về tướng trì giới, trì giới chỉ tướng là tướng trì giới, cái hình tướng trì giới. Giới là căn bản chính thuận dòng giải thoát, tức là giải thoát đó. Căn bản chính đó, tức là cái gốc á, à, cái gốc của cái căn bản, cái gốc của cái giải thoát thuận chính, cái dòng giải thoát là nó là cái gốc thuận chứ không phải nghịch. Giới nó thuận theo cái giải thoát, giới nó giúp cho giải thoát mà thuận chiều chánh đáng chứ không phải là nghịch, cho nên gọi là giải thoát chánh thuận, giải thoát chi chi bổn. Nhân y nơi giới này mà được sanh các thứ thiền định và trí huệ diệt khổ. Này, đắc sanh chư thiền định cập diệt khổ trí huệ. Cái này là cái văn ngày xưa nó nói rất là chỉnh, không phải như bây giờ. Thành ra mình học cũng tương đối không có đến nỗi khó lắm. Những chữ theo cái nguyên tắc của chữ Nho thì là những chữ đi sau á là nó chính, rồi cái chữ trước là cái chữ bổ túc chứ không phải là cái chữ trước là chính đâu. Giờ mình quen cái chữ quốc ngữ của mình rồi, thì chữ quốc ngữ mình là cái chữ trước đi chính phải không? À, cái chữ trước đi chính, ví dụ nói hoa đỏ chẳng hạn thì cái hoa là chính, cái đỏ chỉ là cái bổ túc cho cái hoa thôi đó. Còn ngược lại ông chữ Nho thì mới nói là rồng hoa đỏ, thì ông ấy nói là đỏ hoa, à, xích hoa, à, thì xích đi trước, à, cái chữ chính nó đi sau, cái màu đi trước. Ví dụ như trong Di Đà mình tụng đó, kêu bằng cái gì nó bông sen đó, à, gì đó xích sắc, xích quang, bạch sắc, bạch quang gì đó hả.
À, đó là bốn cái màu đầm màu đó, xích sắc tiếp quan bạch sắc bạch quan vi diệu hương khiết đó. Xích sắc là gì? Xích sắc là màu màu đỏ, thấy không? Mình là màu rồi mới đỏ, còn ông kia là đỏ mới màu, thấy không? Xích đi trước mà xích là đỏ, sắc là đi sau, cho nên xích sắc là màu đỏ. À, dịch ra là màu đỏ, nhưng mà trong chuyên nho phải để là đỏ màu theo cái chiều của nó vậy đó. Đó, ví dụ như bây giờ nói Việt Nam quốc, thấy không? Chứ mình viết chữ nho mà nói quốc Việt Nam là không nghe được rồi nè. Quốc Việt Nam là nghe không được, là nó lộn xộn rồi nè. À, mình thì có thể nói nước Việt Nam thì được, chứ mà quốc Việt Nam là nghe không được, mà phải nói là Việt Nam quốc. À, chùa Khánh Anh thì được, mà Khánh Anh chùa là Khánh Anh chùa là nó lộn lộn tầm bậy rồi. Khánh Anh thì Khánh Anh tự đó, còn nói tự Khánh Anh thì cũng không được, nó cái thứ tự của nó. Thành ra cái chữ nho thì đó là tôi nói đơn giản, còn đi tới chỗ là cả một đoạn văn dài, nó chỉ bổ túc có một chữ thôi đó. Thì nhưng mà nó vẫn bổ túc. Ví dụ như nói là A Bệ Bạc Trí, chữ chính là chữ gì? Chữ trí đó. A Bệ Bạc là chữ phụ, tức là cái trí A Bệ Bạc đó. A Bệ Bạc Trí, à, chỗ nào có chữ đó, kinh nào có chữ đó. À, à, đó, ở đâu vậy? Tụng Tiểu Liên không biết đâu vậy. Kinh A Di Đà nói đó, về cái chỗ cực lạc đó có rất nhiều các vị Bồ Tát mà ông nào ông nấy cũng đều là A Bệ Bạc Trí, à, kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ, tức là trong đó còn trong cái số này là có những cái vị là nhất sanh bổ xứ, tức là một đời nữa là đi làm Phật bổ xứ mà. Thành ra cái trí huệ như thế, tôi là một trí huệ gọi là cao siêu đẳng rồi. À, họ dùng nguyên chữ phạn là A Bệ Bạc Trí. A Bệ Bạc Trí thì mình dịch ra là trí A Bệ Bạc, tức là trí vượt thoát. À, thì mặc dầu A Bệ Bạc là nó dài, nhưng mà tất cả cái đó đều bổ túc cho cái trí hết. À, thành ra cái chữ nằm sau là cái chữ chính, còn chữ trước là chữ phụ. Thì bây giờ đây, trở lại trong bài của mình học này, thử tắc lược thuyết trì giới chữ tướng, nó nhân từ đây học cái chữ chi. Chữ chi, à, thường thường tôi thấy ở ngoài nói mà cái câu này mà nói riết cái thành thường thường nói riết cái rồi tưởng là đúng thế là sai, mà cứ nói hoài thôi. Ví dụ nói con ai nghe nói không, huynh đệ chí binh, có nghe nói chữ đó không? À, huynh đệ chí binh đó, trong quân đội á, à, trong quân đội tôi nói chữ đó lắm, mình là huynh đệ chí binh, à, tức là sao? Tức là anh em với nhau, à, anh em với nhau, tất cả đều là anh em với nhau, huynh đệ chí binh. Nói cho ra chữ nho mà té ra trật, đúng là phải sao? Binh chi huynh đệ, à, binh chi huynh đệ mới là đúng là anh em của lính, à, binh chi huynh đệ cũng như là dân chi phụ mẫu, là phụ mẫu là cha mẹ của dân, à, đây là huynh đệ là gì đó. Binh chi huynh đệ thì mới là huynh đệ của lính. Nhưng mà nói riết nói sai rồi, nói thành nó thành thiệt, thiên hạ cứ mở miệng lên đây là giờ huynh đệ chi binh, ha, huynh đệ chi binh là sai rồi, tức là lính của anh em lính của anh em chứ không phải là anh em của lính. Rồi, chánh thuận giải thoát chi bổn, tức là cái gốc, cái căn bản giải thoát. Nếu bỏ chữ chánh thuận ra thì giải thoát chi bổn, tức là cái căn bản giải thoát, cái gốc giải thoát. Mà chánh thuận tức là vừa chánh mà vừa thuận, à, vừa chánh tức là đúng đúng đắn gọi là chánh, chứ thuận gọi là nó xuôi dòng, nó thuận chiều gọi là thuận. Chữ thuận học chưa? À, chữ thuận nó có ba cái gạch trước ha, ba cái gạch trước. Cố danh Ba La Đề Mộc Xoa, nhân y thử giới đắc sanh chư thiền định, cập diệt khổ trí huệ. Chữ khổ học chưa hả? Hả? Chữ khổ chưa hả? Chữ khổ nó là bộ gì? Ai biết? Ở dưới nó là chữ gì? Đâu? Ở dưới nó là chữ cổ. Ở dưới nó là chữ cổ. Chữ thập với chữ khẩu, 10 cái miệng thành xưa. Hả? Bữa trước nói đó. Hả? 10 cái miệng nói là nó thành người thành là lâu đời rồi. Rồi là chuyện xưa rồi. Đó là chữ cổ. Nhưng mà bộ trên nó là bộ gì? Hai cái xẻo xéo là bộ gì đây? Bộ thảo. Thì đọc là khổ. Diệt khổ trí huệ. À, bây giờ xuống cái đoạn tiếp theo nữa. Hiện giới ích. Hiện giới ích là nói rõ cái ích lợi của giới. Từ cái bên kia dịch nghĩa. Dịch nghĩa đen là như vậy đó. Còn dịch nghĩa đúng của chữ của nó dịch là gì? Hiện giới ích tức là lợi ích của giới. Đúng rồi. Lợi ích của giới. Nói về cái lợi ích của giới. Thị cố. Chữ gì? Hả? Chữ đó là chữ gì? Tỳ kheo. À, tỳ kheo. Tỳ kheo phải không? À, coi chừng. Cái chữ đó với cái chữ ở trên á, chữ trên là đọc là chữ thử. Thử tắc á hả? Bắt đầu vô đó. Thử tắc. Với cái chữ tỳ, hai chữ thiếu dư chỗ nào? Thiếu chỗ nào? À, có cái gạch thổ xuống thêm cái gạch nhỏ nữa, cho nên cái đó chữ đó dễ nhầm đó, mà chữ thử với chữ tỳ là dễ nhầm đó, nó chưa thêm có cái gạch thôi, thêm cái gạch đó, cái gạch cái sổ xuống đó là chữ thử mà không có chữ đó là chữ tỳ. À, tỳ tỳ khưu hay tỳ kheo, chữ đó cũng đọc là khưu, cũng đọc là kheo. Cái này là cái âm dịch âm thôi. BQ của tiếng Phạn, dịch BQ tiếng Phạn thì là viết ra là tỳ khưu, tự của mình cũng gọi là tỳ kheo. Thị cố là gì? Thị cố cho nên bởi thế cho nên thị cố cho nên các vị tỳ kheo đương là phải là nên gì nữa? Trì tịnh giới. Chữ đó học rồi phải không? À, vì lẽ đó, vì thế hay là bởi vậy cho nên các vị tỳ kheo nên trì tịnh giới, nên giữ gìn, nên giữ gìn cái giới, tịnh giới, giới thanh tịnh, giới trong sạch, tịnh giới. Chữ giới không cũng đủ rồi, nhưng mà dùng chữ tịnh giới tức là cái giới thanh tịnh, gọi là tịnh giới. Bởi vậy cho nên các vị tỳ kheo, các thầy tỳ kheo nên giữ, trì là giữ tịnh giới, giữ gìn giới cho thanh tịnh. Vật linh quỷ khuyết. À, trong này có mấy chữ mới ha? Mấy chữ mới ha? Hay là bốn chữ đều mới? À, chữ linh rồi. Chữ linh rồi, linh bữa trước đó. Linh bữa trước á. Nhưng mà chữ linh bữa trước có học đó là chữ linh có bộ kim ha. Chữ linh là viết bộ kim, là chữ linh là cái gì? Là cái linh á, cái linh đánh lắc ăn cơm á. Đó, còn chữ linh mà không có bộ kim ở đây á là chữ khiến cho. Khiến cho. Cũng gọi là, cũng đọc là linh mà cũng đọc là linh. À, tùy theo chỗ, bên đây là linh, vật linh. À, vật linh. Chữ vật là gì? Chớ, đừng. Đừng, không nên. À, gọi là vật. Thường thường mấy cô, mấy thầy, mấy chú tụng kinh buổi chiều có cái chữ thận vật. Đó, thận vật. Phóng. Phóng vật. Đó, coi chừng lộn xộn ha. À, nhất người miền Nam mà nói cái này chắc mình là miền Nam mình đọc sai, cho nên mình thận vật phóng vật. Nên cũng bởi vì cái chữ sau đó nên chữ vật
nhưng mà nói miền Nam ưa nói chữ dê đó, cho nên tưởng là mình đọc sai, cho nên phóng vật, thần vật, phóng vật là sai. Đúng thì phải nói là thần vật phóng vật. À, nói hồi thứ xem thần vật phóng vật, phóng vật thần vật, phóng vật thần vật phóng vật. Thì tôi cũng lộn, cái miệng mình tịch qua tịch lại nó lộn, nhưng mà đúng chữ là thần vật phóng vật. À, bởi vì sao? Đúng nghĩa chữ phóng vật là gì? Ai cũng biết rồi, phóng vật là sống bừa bãi, sống không có thứ tự, sống là không có nề nếp vậy đó, cái đó gọi là phóng vật. À, cái sống mà sống buông lung phóng vật là sống không có mục đích, không có suy nghĩ gì hết, nghĩa là bừa bãi thì nói là phóng vật. Thì là trong luật bao giờ cũng nói là bất đắc phóng vật, không được coi thường, không được buông lung, à, phải cẩn thận. Thì cái chữ đó là phóng vật. Mà trong kinh Di Giáo có một chỗ nói riêng về chữ phóng vật nữa, à, không được phóng vật, tức là không được coi thường, không được sống đâu gì cũng được, mà sống phải có cái mục đích, phải có một cái lề lối, phải có một cái đường hướng vậy đó, đó. Đó là bất phóng vật. Còn đây là trái lại là phóng vật. Mà đây thận vật phóng vật. À, thận đó là cẩn thận, coi chừng, để ý, thận cẩn thận đó. Thận nên để ý, đừng có phóng vật. À, thận nên để ý các quý thầy, để ý các Phật tử, để ý các, cẩn thận đừng có coi thường, đừng có bỏ qua, đừng có xem nhẹ. Đó, thận vật phóng vật. Trốn cái bài đó chỗ nào? Bài chỗ nào? Không. Không. Cái bài đó không phải quả đường. Không phải. À, đó đó. Tức là cái bài đó là cái bài khuyên, sau khi tụng niệm rồi mới cái bài đó là bài khuyên. Hay là nói chữ khuyên thì cũng hơi nhẹ, bài đó là ra lệnh chứ không phải khuyên. Cái bài đó là bài ra lệnh chứ không phải khuyên. À, đúc kết cái bài, cái thời khóa tụng niệm mới cái vị Di Na mới đọc cái chữ đó, mới đọc cái bài đó, đó là Di Na đọc thôi phải không? À, đọc Di Na đọc thôi ra gì? À, đây đây, đây là chỉ đại chúng nghe ông Di Na nói. Thị nhật dĩ quá, mang diệt tùy giảm, thiếu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Đó, cái bài đầu tiên nó như vậy. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đáng niệm vô thường, thận vật phóng phóng vật. Rồi cái đó là câu kết mà. Đó, tức là câu kết thị nhật dĩ quá. Ngày hôm nay qua rồi, cái này là của công phu chiều. Công phu chiều. Tại nên ngày hôm nay qua rồi, chứ phải buổi sáng ngày nay bắt đầu. Thị nhật dĩ quá, ngày hôm nay qua rồi, rồi buổi chiều không có qua. Ông Di Đà mới nói, thị nhật dĩ quá. Tại mình biết chữ nho nghe không đọc giống như đọc thuốc bắc là thôi. Đâu có để ý chứ, đúng này là nghe chữ nghĩa là như vậy đó. Ngày nay đã qua. Đó. Thị nhật dĩ quá, ngày nay qua rồi. Gì nữa? Mạng diệt tùy giảm, cái mạng sống của chúng ta do đó mà nó đã giảm đi một ngày rồi. À, cái mạng mình nó mất đi một ngày rồi, giảm đi một ngày. Mạng diệt tùy giảm như thiếu thủy ngư, như con cá mà nước nó cứ rút xuống, như con cá nó ở trong chậu mà nước nó cứ rút xuống chút, nó rút xuống chút, nó rút xuống chút. À, à thì đọc như thiếu. À, tôi nói vậy thì đọc thì biết liền ha. Như thiếu, và thiếu là ít, thủy là nước, thủy như thiếu thủy ngư đó, thấy không? Như thiếu thủy ngư, chữ nào là chữ chính? Ngư là chính, phải không? Con cá nó ở trong nước mà nước nó lại ít, thế là thiếu thủy rồi mới tới ngư. À, nhưng bắt đầu mình vô mình dịch theo cái mình, như là ít là nước là cá, vậy là trật rồi. Như là cá mà ít nước ít, đó, như thiếu thủy ngư phải nói là như cá nước ít đó. À, như cá nước ít tức là như cá ở trong nước mà nước nó cứ mỗi lúc nó mỗi xuống. Đó, thì chỉ chờ chết thôi chứ có gì đâu. Con cá mà trong nước mà nước cứ xuống hoài, nó không có tăng lên thì nước con cá chết thôi. Như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Vậy chứ mà vui sướng cái nỗi gì? À, tư hữu hà lạc, vậy rồi vui sướng cái nỗi gì? Như con cá mà nước nó xuống, mà mình sống cái ngày mà xuống vậy mà cũng sung sướng là sung sướng cái nỗi gì? À, đó là một cái lời khuyên mà. Không có lời răng nữa đó. À, thế thì nhìn cái cảnh như vậy đó, cái cảnh đây là gì? Là cuộc đời vô thường. Mạng sống, à, mà sao nó giảm xuống. đó, đó là nói không bệnh hoạn vậy đó ha, à, không có phải là tăng xong rồi lên vậy đó ha, chứ còn tăng xong lên là còn nó đi lẹ nữa, nó sẽ sống như vậy là nó vẫn từ từ nó xuống như thiểu thủy ngư tư hữu ba lạ vậy thì sướng cái nỗi gì đâu, đâu có gì mà nó sung rước đâu đó. Cho nên đại chúng đương cần tinh tấn, cho nên đại chúng phải nên luôn luôn tinh tấn, luôn luôn cố gắng, luôn luôn chuyên tu. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, như cứu lửa cháy trên đầu. Lửa cháy trên đầu rồi mà không chịu cứu đó, vậy còn chờ chừng nào nữa à, như cứu đầu nhiên. Đây, đây chữ đó nữa, đầu nhiên. Nhiên là lửa, mà đầu là cái đầu của mình. Nhưng mà đầu nhiên tức là lửa trên đầu, chứ không phải đầu trên lửa. Như cứu đầu nhiên mà, chứ không phải. Tình là cái là nhiên, chữ nhiên là chính, à, chữ nhiên là lửa, à, chữ nhiên là lửa, nhiên đăng đó, nhiên liệu đó, nhiên là lửa. Như cứu đầu nhiên, như cứu lửa cháy trên đầu, mà cái lửa cháy ở đâu còn để chờ, chứ mà lửa cháy trên đầu phải bắt buộc phải chữa liền, chứ không là nó cháy tới nơi rồi. Đó, thành ra như cứu đầu nhiên, đáng niệm vô thường, luôn luôn nghĩ tới cái vô thường, thận vật phóng vật, đừng có buông lung, đừng có coi thường. Đừng có coi thường, hay đừng có bỏ trôi qua. Đó. Thì cái chữ đó là, biết chữ đó rồi thì đọc không sai đâu. Thận vật, phóng vật. Đó. Đúng ra là cái người Duy Na đọc, người chủ lễ đọc. À, để đọc nó. Mà cái ông đọc nó, ông đọc theo cái hiệu lệnh á. Ông đọc hiệu lệnh, ông khuyên mà. Còn mọi đại chúng là đứng nghe. Cái bài đó, bài đó là gì? Được gọi là cái bài thị chúng. Cái bài đó đầu đề là thị chúng. Tức là nói cho chúng biết, à, bằng thị chúng, nói cho chúng biết, tức là tuyên đọc cho chúng nghe, à, chứ không phải là đại chúng đọc đâu. Đáng là chỉ luôn luôn, à, chứ đáng là chỉ như thế thôi, chúng một đường đó thôi, một cách đó thôi. Đáng niệm, chỉ nhớ một điều duy nhất về vô thường. À, đáng niệm vô thường, không có nhớ lung tung thứ này thứ nọ thứ kia, cơm bữa nay sao nó như thế này, bữa nay đồ bán sôn mới mở cửa rồi, là không có nhớ, chỉ nhớ một chuyện là cuộc đời vô thường, đời sống vô thường, à, để mà tu. Đây là cái bài đó, bài thị chúng. Thì cái chỗ đó là chữ vật thì dễ đó, nghe thấy chưa, chữ vật tôi biết rồi. À, bởi vậy ha. Rồi lên cái này hai cái ha. Đó. Vật là không nên. À, không nên. Vật là không nên. Thành ra đi qua tàu ở chỗ nào mà họ để chữ là thỉnh vật, cái gì đó. Tức là gì? Yêu cầu đừng bỏ rác, yêu cầu đừng hút thuốc, yêu cầu đừng cái nọ cái kia đó. Chữ đầu là chữ thỉnh. Thỉnh giống như mình yêu cầu ấy. Hai chữ thứ hai là vật. Đừng. Không nên. Ở đây là vật gì? Vật lệnh, à, không nên để cho quỷ diệt, không, à, quỷ khuyết chứ, quỷ khuyết, quỷ tức là mất, mà khuyết là cũng mất nữa, khuyết tức là gì đó, nó mòn lần nó tiêu luôn, khuyết như trăng khuyết vậy đó, quỷ khuyết, chữ đó hơi khó chút, hay biết hơi khó chút, chữ đó thì khuyết. Chữ hủy diệt hay là hủy khuyết. Thị cốt tỳ kheo đương trì tịnh giới, phải giữ gìn tịnh giới, không nên để cho nó mòn, nó mất đi, tức là nó hư mất đi, hủy khuyết. Đây là tôi nói theo nghĩa đen, để lát nữa đọc cái bài mà họ giải nghĩa thì là nó nói cho xuôi câu. Thì chữ linh là linh là như thế, chữ linh mà bữa trước chữ linh với chữ gì nữa, chữ này có khác cái chữ này hả?
Rồi, một. Đó. Nếu mà không có cái chấm chỗ này á là chữ kim, nó phải chỗ này. Đó, kim, cái kim này là gì? Kim là hôm nay, à, kim là bây giờ đó, cổ kim á, à, chỗ cổ kim là chữ kim này. Còn mà nó có cái này á, chút thôi thì chắc là chữ linh. À, Chữ đinh này là khiến cho, để cho. Mà nếu mà nó đi với bộ kim bên trước đó, chữ linh này là cái linh mà đắt mà lắc nghe ghen.
Cái này là linh, linh đọc là linh, không nên để cho nó quỷ diệt hoặc linh quỷ khuyết. Cho gì nữa? Chấm, đã hết câu rồi không? Nhược nhơn, nhược nhơn, nhược nhơn năng trì tịnh giới, nhược nhơn năng trì tịnh giới. Nếu có người nào, chữ nhược đó là nếu ha, nhược đó là nếu, nếu có người nào trì tịnh giới, năng là gì? Có thể hay là luôn luôn ha. Có thể là luôn luôn hay là cái người mà luôn luôn gìn giữ tịnh giới, luôn luôn trì tịnh giới, luôn luôn giữ gìn tịnh giới. Thử tắc năng hữu thiện pháp thì đó, do cái những, nếu có người nào giữ được tịnh giới thì chính đó là có thể có thiện pháp, tức là có cái pháp thiện. Những người giữ được tịnh giới thì có được thiện pháp. Đó là thuận chiều đó. Nếu người giữ tịnh giới thì sẽ được thiện pháp, cái công đức lành đó. Người giữ được thiện tịnh giới thì được thử tắc hữu thiện pháp. Ngược lại, nhược vô tịnh giới, nếu mà không có tịnh giới, tức là nếu mà không giữ được tịnh giới, trên thì nói là nếu có tịnh giới giữ giới, giữ giới thì có được thiện pháp. Mà nếu vô tịnh giới, vô tịnh, vô chữ vô này là không là nhược vô tịnh giới. Nếu không có giữ được tịnh giới, chư thiện công đức giai bất đắc sanh. Chư thiện công đức là những cái công đức lành, chư thiện công đức đấy, cũng đại là hiểu chữ nho là cái chữ đi sau dịch trước thôi. Công đức thiện, công đức tức là công đức thiện, tức là công đức lành, là chư thiện. Chư thiện công đức giai đều là đều bất đắc sanh, không thể không sanh ra được. Nếu mà không giữ tịnh giới thì công đức không sanh ra được, công đức lành không sanh ra được. Chư thiện công đức giai bất đắc sanh. Thị dĩ đương tri giới vi đệ nhất an ổn công đức chi sở sanh xứ. Đây nó có chữ chi nữa, chữ chi nữa. Đấy là thị dĩ, điều này nên biết. Do đó mà nên biết, đương tri là nên biết. Do đó mà nên biết, đương tri, do đó nên biết, chữ tri đó là biết, đương tri là phải biết, nên biết. Tri là giới vi đệ nhất an ổn. Giới là giới là cái đó ha, giới vi là cái đó ha. Giới là cái gì? Lê nhất an ổn, chi nữa? Công đức chi sở sanh xứ. Dịch chữ nào trước? Đấy, trong cái chữ chi nằm đó đó. Sở trụ xứ. Đó là cái như vậy thì nên biết rằng giới là cái chỗ sở trụ xứ ha, là cái chỗ yên ổn nhất để sanh ra công đức. Chỗ yên ổn để sanh ra công đức, chứ không phải dịch cái chữ chỗ đó công đức an ổn của cái sở trụ xứ, không phải, mà cái sở trụ xứ an ổn nhất để sinh ra công đức. Vậy thì giới là gì? Giới là cái chỗ mà an ổn nhất để sinh ra công đức. Đó, bên tiên nguyện thì họ giải thì thôi, thì người giải cũng theo đó thôi. Thế nên tỳ kheo phải giữ tịnh giới. Thế nên tỳ kheo phải giữ tịnh giới. Thị cố tỳ kheo đương trì tịnh giới. Thế nên tỳ kheo phải giữ tịnh giới, chớ khiến cho hư kém, chớ khiến cho hư kém để chứng, để cho hủy khuyết, hư tức là quỷ, mà khuyết tức là kém, kém là nó không, không đầy đủ, đừng để cho nó hư nó kém. Nếu người nào hay giữ gìn tịnh giới, năng trì tịnh giới, thì người ấy có được thiện pháp. Nhược nhân năng trì tịnh giới, thử tắc năng hữu thiện pháp. Cái người mà giữ được giới đó, thì cái người đó có được thiện pháp. Nếu không tịnh giới, nếu không giữ tịnh giới, thì các công đức lành, các công đức lành, chư thiện công đức đều không sanh được. Nó nói có gì khó hiểu. nói thì cũng nghe cũng thường thôi, nhưng mà nó đâu đâu ra nghĩa đó. Nếu giữ giới thì có được thiện pháp, mà nếu không giữ giới thì các công đức thiện không thể sanh ra. Do đây phải biết rằng giới là cái chỗ sinh ra công đức an ổn nhất, cái chỗ mà sinh ra công đức an ổn nhất, đệ nhất an ổn công đức chi sở sanh, chi sở trụ xứ, đệ nhất an ổn công đức chi sở trụ xứ, đó là một cái nơi mà sinh ra, một cái nơi an ổn để sinh ra cái công đức đệ nhất của giới. Rồi đó là chữ đâu nghe đó, hiểu được không? Trong này có chữ nào mà khó? Chữ thiện pháp á, chữ thiện pháp mà cái nghĩa đen là gì? Là những cái pháp mà pháp thiện phải không? Cụ thể hả? Cụ thể tức là những cái người nào giữ tịnh giới thì đó là cái thiện pháp của, là có được thiện pháp, tức là có cái công đức của cái người giữ giới. Cái công đức của người giữ giới thì trên đoạn trên có nói cái tịnh giới mà giữ được thì sẽ được cái gì? Thiền định trí huệ. Đó, thiền định cập diệt khổ trí huệ. Trên này trên cái mà minh giới chỉ tướng, minh giới đức thì có nói chuyện đó. Còn cái dưới này á thì không có nói lại cái đó, mà nói là thiện pháp thì thiền định cũng là một thiện pháp, trí huệ cũng là một thiện pháp, hay là những cái phước báo cũng là một thiện pháp. Tất cả những cái gì mà nó giúp cho mình có thể vượt qua được, trừ được những cái phiền não, đi tới chỗ dứt sanh tử, thì tất cả cái đó đều gọi chung là thiện pháp. Thì cái chữ thiện pháp này nó đúng ra thì nó cũng chưa có nói rõ cái chi tiết, nhưng mà nói chung á thì nó là thiện pháp. Nó ngược lại với cái chữ gì? Ác pháp. Thì cái chữ ác pháp cũng thế thôi. Đọa địa ngục cũng ác pháp, mà đi trễ giờ cũng ác pháp, mà ăn đói cũng ác pháp. Cái gì nó chung chung là cái gì mà nó nghịch với mình thì gọi là ác. Thì hồi xưa, cái thời hồi xưa thì không có chữ nghĩa để mà nói rõ hết, nhưng mà nó không nói rõ hết nhưng vẫn có thể bao gồm được. Đến cái thời mà dịch những cái bộ kinh này thì phải nói là dịch rất sát nghĩa. Dịch rất sát. Cái người mới học dễ học lắm, không phải như bây giờ ít 47. Thành ra đó là thiện pháp, không? Nhược nhân năng trì tịnh giới, thử tắc năng hữu thiện pháp. Nói dễ dàng như này. Nhược, nếu có người nào luôn giữ được tịnh giới thì người đó sẽ luôn có thiện pháp. Thiện pháp tức là phước đức trí tuệ, hay là lợi ích an vui, nói chung do cái giới nó đem lại, do cái giữ giới nó đem lại, thì cái đó là thiện pháp. Nhược vô tịnh giới, nếu mà không có tịnh giới thì là chư thiện công đức giai bát đắc sanh. Tất cả những cái công đức lành, công đức lành là công đức gì? Công đức lành là như trên đã nói đó, tức là những phước báo, những là thiền định, những là diệt khổ giải thoát, những là an vui lợi lạc, thì những cái đó là những cái thiện pháp, chư thiện công đức giai bát đắc sanh, không thể nào có thể sanh được, tức là do giới mà ra. Ý muốn nói là do giới mới sanh được những cái đó. Mà bây giờ không có giới thì coi như không sanh được. Thị dĩ, bởi vậy cho nên thị dĩ đương tri giới vi đệ nhất an ổn công đức. Giới là một cái nơi chi sở trụ xứ, là cái nơi mà an ổn bậc nhất để sinh ra công đức. Đó là nó lợi ích của giới. Rồi Ở trong này nói về mặt nghĩa, có gì khó hiểu không? Tôi nghĩ không có gì khó hiểu hết. Nói cái này thì quý vị biết hết rồi. Hơn một bài rất là sơ đẳng mà rất là căn bản. Nói về cái chuyện mà minh giới đức hiển giới minh giới đức thì hiển giới ích, tức là nói lợi ích của giới, cũng nói về cái gì đó, cái công đức của giới, công đức trì giới và cái lợi ích trì giới đó. Thì cái đó là nói rất rõ mà nói rất căn bản. Bây giờ chữ nói về mặt chữ nghĩa đó thì chữ nào là mới đâu, từ trên xuống rồi. Minh giới đức, chữ đức là mới không? Chữ đức, chữ gì? À, chữ đức là có chữ tâm ở dưới, nhưng mà bộ nó là thêm bộ tâm. Bộ nó là bộ gì đó? Bên đây là bộ của đây đó. Bao nhiêu đó? Bộ xích, không? Bên đây là bộ xích. Bộ xích. Rồi, mặt trên tứ dưới. Nhất đề chủ tâm. Anh có cái câu mà anh nói chữ đức á. Cái gì đây nè? À, đây là cái gì? Hai cái gì? Một câu mà động nhánh mè. Tinh tứ giới nhất đề chữ tâm. Đó, nói chữ đức á. Rồi không phải lộn được, đọc cái câu này không biết lộn chữ đức được. Thập trên tứ giới nhất chữ chữ tâm như thế này. Ở thật trên thế giới cái đề của anh đây là hai không? Hai chim nữa, đậu nhánh mè. Hai chim đậu nhánh mè nó giống như hai chim nữa. Tôi biết vậy, tôi còn biết nhanh nó tại vì à, tôi biết nhanh cái bộ này tôi biết vậy. Đấy. Chắc không có biết vậy. À, viết này thì viết rất là bình thường. Nó viết nhanh vậy này. À, thật trên tứ giới nhất. À, viết nhất này. Nhất mà viết chữ tâm luôn, viết về nhất thì chữ cho tâm này. Đó, đúng luôn. Thật sự như thế của chúng ta là đức. Chữ đức đây là đạo đức á. Là đức hiển gì đó, minh giới đức. Thử tắc lược thuyết trì giới chi tướng. Giới thị chánh thuận giải thoát chi bổn. Chánh đó là đúng đắn, thuận tức là thuận chiều, thuận nghịch á, thuận nó có ba cái ngang ha, một chữ đó ha.
Nên đây để nói vậy ha, cái này có ba cái ngang, cái chữ gì đó, cái hiện đây, còn hiện đây, à, cái này này, cái thuận,
cái giúp sai rồi. À đúng rồi.
Ba ngàn rồi. Thì bây giờ cái này cái gì? Chữ ngô. Bây giờ ba ngàn rồi. Là chữ gì? Đó. Ba ngàn xem lên coi chừng nó chừng đấy lỏng quá. Cái đó là bộ xuyên. Đó. Bộ xuyên. Nhưng mà ở đây thì tính bộ ngôn chứ không phải bộ xuyên. Bởi vì nó thuộc về cái nghĩa của bộ ngôn hơn là bộ xuyên. Vậy thì bộ xuyên nó là gì? Bộ xuyên nó là cuộn sông. Bộ xuyên nó là cuộn sông. Cái này chữ xuyên nè. Ba cái gặp này là chữ xuyên. Xuyên là sông nè. Chữ xuyên đó là chữ xuyên. Nhưng mà đây là chữ gì? Thuận. Đây là chữ
nghịch.
Không phải chữ nghịch. Đây là chữ quấn. Không phải nghịch đâu. Quấn là lời khuyên á. Giáo huấn á. Đó, cho nên nó là bộ ngôn chứ không phải là bộ duyên. Đấy là lời nói mà. Đây là chữ huấn. Là huấn vũ á. Cái này là thuận nghịch á.
Cố danh ba la đề mộc xoa nhân y giữa y này tôi nói rồi, chữ y đó là y trong bài này là y là nương dựa. Chữ nhân đó là nguyên nhân, chữ nhân đó là vì, à, chứ không phải chữ nhân là người. Vậy chữ nhân mình biết được mấy chữ? Bao nhiêu chữ nhân?
Hay nói tới nhân là thường thường mình sẽ nghĩ là người, nhưng mà bao nhiêu chữ nhân, không phải lúc nào cũng chữ nhân là người. Chữ nhân là người thì quá dễ rồi, ai cũng biết là thế này ha.
Dạ.
Rồi, và bây giờ chữ này là chữ thứ hai.
Tùng.
Hả? Chữ này là chữ nhân.
Tùng
nhân, tùng nhân, tùng nhân. À, tùng nhân hả? Không, cái tùng nhân đó là gì nào? Con người đó. Con người mới tù đó. Còn cái chữ này là chữ đại mà. Hả? À, chữ này là nguyên nhân. Chữ này chữ nhân là nguyên nhân. À, còn chữ này chữ nhân là người. Nhân này là nhân. Còn chữ nhân là nữa, ai biết?
Nhân đạo.
Nhân đạo, cái sao?
Nhị.
Nhị, à. Nhớ. Đó. Chúng ta công độ lại nhân. Nhân này là nhân từ đó, nhân đạo đó. À, nên ít nhất cũng có ba chữ nhân rồi. Chẳng phải một chữ nào. Cho nên cái người gì mà không có lòng nhân. Đó, lòng nhân đấy là cái lòng này đây, chứ không phải cái này, không phải cái này. À, cái này là nhân. Đó, chữ này công độ là nhân. Là nhân. Chữ này nhân là một bộ nhân này. À, cái này thì nếu mà tìm chữ này thì bộ nào? Bộ này là bộ lớn nè. Đó. Tìm cái bộ đó. Bộ này là bộ nhân. Đây là chữ nhân rồi. Đây là ba chữ nhân hả? Đây là nhân là người, đây là nhân là nguyên nhân. Hay là chữ nhân này là vị. Còn chữ nhân này là nhân từ. À, nhân tâm. À, ví dụ nói gì đó. Nhân bất nhân, cái đồ bất nhân ha. Cái đồ bất nhân này ha. Bất nhân thì bất nhân này chữ bất này á, bất nhân này chứ không phải là chữ nhân này. Bà biết cho hai bên này do là sai sai bạn dữ lắm, nó không đúng nhất.
Rồi, nhân y thử giới đắc sanh chư thiền định. Chư thiền định, chư thiền học chưa? Chữ thiền học chưa? Chữ thiền đúng là chữ thiền là bộ gì hả?
Chữ thiền bộ gì?
Y.
À là chỗ đó là
chữ bất nhân, là cả hai chữ
hả?
Chữ bất nhân là cả hai chữ.
À, hai chữ bất nhân, bất nhân, cái độ bất nhân đó. À, hai chữ trên cái bất là không có, cái bất là không có phải không? Bất đúng nó biết liền. À, đúng rồi. Nhưng mà ta biết nhân thì biết vậy thôi.
Và sân chiến thiền bộ
thị. Ừ?
Và bộ thị
chiến thiền bộ thị. À, chiến thiền. Chiến thiền nó chính chỗ đó nó dễ nhận. Tức là nó có hai bộ. Một bộ là nói vừa quá. Bộ là y ha. Y là cái áp. Y cái áp. Cái này không có bộ nhân, biết không có bộ nhân, là cái bộ y là áp. Nó là bộ luôn. Nhưng mà khi nó biết là bộ, nó không biết vậy. Mà nó lại nó biết vậy. Thành ra cái chữ thiền á, chữ thiền cái đó thì bây giờ trong cách mình học về chữ thiền cái này. Đó. Thầy giáo nghèo. Đó. Nhưng mà cái chữ này á, có một trường hợp đó nó viết đây. Rồi mình thấy cái này. Nhưng mà cái này bộ khác. Cái bộ này không giống bộ này. À, cái bộ này bộ gì đây?
Bộ thị.
À, bộ này á, là cái áo này. À, bộ cơ bộ bộ y. Bộ y. À, bữa nào sẽ học thêm một số chữ bộ y. Đó. Nó dính vào cái chữ thiền như chữ thiền đó hả? Thì là bộ y trong cái bộ thị. Đấy. Nó khác một chút thôi.
Bộ
y là nó thêm cái này. Tại nó lúc mà chữ y á, chữ này nè. Nó ra cái này. À, học công bộ, dỡ cái bộ đó ra, bộ y. Y là cái áo. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nét. À, từ cái chỗ 6 nét là cái bộ y. Y là cái áo. Nhưng mà khi biết là bộ thì nó biết là. Đó. Nhưng trong đó có chữ thiền. Mà chữ thiền này bây giờ, cái này chữ xưa rồi. chữ chưa thì trên này nó có hai cái chữ giống như hai chữ khẩu vậy ha. Còn bây giờ nó không không viết hai cái tròn tròn này nữa, mà nó có thể nó đổi lên thành chữ này, bỏ hai cái vuông vuông này làm thành ba cái chấm đó, cũng là thiền, cũng là thiền đó. Nên nhiều khi mình gặp con không biết, nhưng mà chữ xưa đó là vấn đề chữ này đầy đủ nhất là cái chữ này, chữ thiền.
Thì trong này là chữ thiền định, nhưng mà trong này không có rõ lắm, không có rõ cái chỗ mà hai cái chấm tôi nói đó. Còn bộ y trong này nữa. Số nét nằm bên chiếc nấm tên này là bộ y bốn nét bộ y. Cái này mình giúp nhắn cho y. Đây là bộ y. Bộ y.
Rất nhiều chữ, nhưng mà những cái chữ mà thuộc về cho dính tới cái áo đó thì là hết đâu biết. Rồi bộ y ví dụ như đây chúng ta đưa lên một bộ chữ nữa, một bộ chữ nó là chữ của người đây, chữ này học chưa nè?
Ba
và trước bao đó ha. Ba à, bây giờ viết ra bằng bộ ý
bằng
à, bào đây là bào là cái áo
lông
bào, hai là tăng bào, tăng bào là áo của mình thầy á. Cái gì mà bào đó là áo, mà nó phải viết bộ ý là cái áo, chứ không có bộ ý thì nó không phải là cái áo. Hoặc là chữ nhìn ở đây, chữ nhìn ở đây. À, chữ này nữa, chữ này là chữ gì?
Nội.
À, chữ đó là chữ nội, ai không biết à? Chữ đây là chữ nội. Chữ này là chữ nội, bây giờ tôi viết lại đây. À, chữ đó không đọc là nội mà đọc là
nội.
À, đây là nội mà đây là nạp. Nạp. Nạp, có cái bao giờ có nghe chữ nạp chưa? À, bá nạp, à đây. Bá nạp. Bá nạp là gì? Đây nghe đây. Bá nạp là gì? Bá nạp là vá yếu áo của sư mặc cũng chất từng mảnh lại nên cũng gọi là nạp. Đó, cho nên mấy thầy mà mua vải gì rồi xé miếng đó, miếng xanh, miếng vàng, miếng đen, miếng trắng rồi ráp lại là thành cái áo á. Cho nên gọi là áo bá nạp. Bá nạp là 100 miếng ráp lại á, cái nạp, cái nạp đây là nạp một cái áo mà nghĩ đen là cái áo mà quá nhiều miếng, à, nhưng mà thiệt sự á là đi mua vải mới về đây mà cắt ra rồi ráp lại cho nó ra cái hình thức là áo quá nhiều miếng.
Chứ... Nhưng mà xem cái chữ
đấy
là nội
vậy
cái
mà. Đây là chữ nội.
Hả,
nội ngoại á. Nội là bên trong á. Mà nó đi cái chữ bộ y là nó chỉ nạp. Nạp là cái áo quá. Cái áo của các chú thầy. Thầy viết theo bộ y đó. Là rất nhiều chữ, nhưng mà tôi định lựa những chữ lần gần để tập trung nhớ thôi. cũng đọc là gia đó nữa ha. Đây là chữ ca, ca là chữ lực bên, chữ khẩu bên ha. Bây giờ cái này nó viết rồi, nó lại viết nguyên chữ y dùng cho hai bôi. Nguyên chữ y là dư. Đấy. Cái này chữ y, dư này ha. Đó. Chữ này cũng đọc là ca. Nhưng mà ca này là, ca là cái cà sa. Áo cà sa đó. Áo cà sa của mình biết thầy đó. Mình gọi là sa. Ở cái bên này cũng có, cũng là một cái chữ gì nữa. Chữ gì nữa. Chữ này chữ sa, mà cái này bộ y nữa. Đó là ca sa. Chữ sa bình bát ca sa. Ca sa bình bát. Đó, cà sa thì chữ này chữ sa, có chữ y đi dưới. Cà sa. Rồi đọc học vài chữ thơ, chữ này chữ sa hả? Chữ sa này không phải là các bụi gì hết, chữ sa này đi chung với cái cà sa là cái áo. Áo mà áo của quý thầy mặc gọi là áo cà sa đó. Áo cà sa là áo nào? Là cái y hay là cái áo?
Áo.
Thường thường mình nói đi với Phật mặc áo
cà
sa, đi với ma mặc áo giấy ha. Đó, đi Phật mặc áo cà sa, biết cả cà sa là áo nào. Nếu mà nói theo năm tông cà sa thì là có nghĩa cái y đó. Còn nói theo bên mình không biết đắp cái y hay là mặc áo tràng. Nhưng mà nói chung cái chữ cà sa này không phải chỉ một loại áo đâu. Chữ cà sa này đúng theo cái chữ phản thì cái nghĩa của nó là gì? Nghĩa là ngoại sắc, à, nó ngoại sắc, ngoại sắc chứ ngoại này ha, ngoại sắc, ngoại sắc là cái sa, chúng ta là cái sa là nghĩa là ngoại sắc là gì? Là không, nó không ra cái màu gì hết á, nó không ra cái màu gì hết kêu ngoại sắc, nó xanh nó ra xanh mà đỏ nó ra đỏ mà tím ra tím, cái nó màu nó trộn lẫn trong đó, cho nên kêu bằng ngoại sắc, thì cái ngoại sắc tiếng phạn là cái sa, thậm chí nói các cái áo của các chị mà tu đó là nó áo cà sa tức là áo ngoại sắc đó. Nhưng mà mình giờ đâu thấy vàng ra vàng mà nâu ra nâu chứ đâu có ngoại đâu đó, nó có là ngoại đó, nhưng mà cái chữ nghĩa gốc của nó là cà sa là ngoại sắc. Thì chữ cà sa nếu biết chữ nho thì họ biết hai chữ y dưới chữ ca trên đây, chữ sa trên đây. Thì tôi học một chữ nữa thôi, một chữ nữa, chữ này. Chữ gì?
Và.
À, chữ gì?
Và.
Không, chẳng phải. Không phải. Chữ này nè. Chữ này nó có nghe này. À, nó có nghe đó. Rồi, rồi. Rồi, rồi sai. Chữ này là phạt ha. À, chữ này là phạt. Chữ này là đại. Đại này phải lớn, đại này là thời đại đó, à, thời đại đó, thời đại có phải thời lớn không? Không phải, không phải, chữ đại là thời đại. Nhưng mà nếu mà viết chữ y dưới này, bộ y dưới này, chữ đại mà có bộ y, thì như không có dính dáng về thời đại hết á, mà nó có bộ y trên này thì nó là thuộc loại quần áo. À, vậy thì cái chữ đại, chữ này là chữ đại. Khi nào là cái chữ này?
Đại tài thoát phục là
chữ đại. À, đại tài giải thoát phục không, không phải chữ này. À, không phải nghĩa này. À, không phải nghĩa này. Cái nghĩa chữ đại tài, đại đại lớn á. À, chữ chữ đó là khác. Còn chữ đại này đây á, cũng là đại. Nhưng mà có khi nào thấy không? Bố đại. Bố đại hòa thượng đó. À, bố đại hòa thượng rồi ha.
Dạ, còn chữ đại mà thay thế.
Hả?
Nghĩa là thay thế.
À, đại thay thế là cái chữ này nè. Thay thế chữ này nè. À, đúng rồi, đại thay thế là chữ này. Mà như giờ viết bộ y chứ. Thành ra chữ đại đó cũng đọc là đại mà không phải thay thế. Mà là cái túi vải. Cái túi giống như quý thầy mang cái túi nữa đó. đó gọi là đại. Cho nên chính chỗ đó mình mới gọi là cái đẩy, đại đại là cái đẩy đó, cái đẩy. Mà bố đại là cái túi, không phải lớn. Cái bố này là vải, bố là vải, bố là vải, cái túi vải, bố đại hòa thượng, cái ông hòa thượng mang cái túi vải. Mà nếu vậy thì đây mình bố đại thiếu gì? Mình bố đại nhiều lắm. Bố đại hòa thượng, cái này là cái túi vải hả? Chữ này là chữ đại, mà có chữ y dưới là cái túi vải, cái túi. Mà bố đại là cái túi vải. Rồi học mấy chữ nào nhớ được chữ này tốt lắm mà. Vậy thì chữ trên này là chữ đại nha. Chữ đại chữ sao? Nhớ. Không có cái nghe này hả? Nếu cái nghe này là chữ phạt. Phạt bữa trước không là gì đó. Đó phải thao mộc hả? Tức là phạt mộc quá hả? Phạt mộc á? Phạt mộc bữa trước á. Tức là chặt cây. Phạt mộc. Đó. Còn mà không có cái ngang chỗ này á, thì cái đó là đại. Đại là thay thế. Ví dụ nói đại biểu. Đó. Đại diện. Bây giờ cho nên nhiều ông nhầm á. Đại diện không biết chữ đại nào. Ông biết chữ đại này nè. Là mực. Mặt bự. Nếu chữ đại diện là thay chữ đại này, tức là thay thế người khác. Nó là đại diện, tôi xin đại diện cho chùa Khánh Anh, tôi xin đại diện cho ban anh Tây Phận. Ví dụ cái chữ đại đó là thay thế, nên là biết phải tin chữ đại này. Đó, cái không thể biết cái chữ này được là chữ đại. Còn cái chữ đại nó mà biết cho có bộ y đây á, thì nó là cái túi, cái túi vải. Nó tìm ở đây là một chữ đại. Bộ nào đó, bộ này cái cao xa này ha, bộ nào đó chữ này thì học cái gì, chữ nào, chữ nào thì bộ y lúc bây giờ nó viết cái bộ riêng bộ y. Còn cái bộ ba thứ ba chứ, thứ ba với sao đó, thứ ba bao là áo gì đó. Lông bào cái này hả? Rồi học được thêm bộ y. Mà riêng á, cái tiếng này á, cái bộ này khác không? Bộ này là bộ gì? Bộ này là bộ gì? Thủy phải không? Thủy tiếng gì không?
Thủy là chợ.
Không, bộ trừng. Bộ thủy là chợ là khác nữa. Bộ thị là chợ khác nữa. Thị là chợ. Rồi, nói cho nó khác. Bởi vì chữ thị rất là mấy cái gây. Thị là mình đưa cho người ta xem đó. Yết thị đó, được thành bộ. Còn cái này là khác. Nhưng mà tôi muốn nói là bây giờ chưa học chữ đó. Mình học chữ y cái đó, bộ y cái đó. Bữa sau học thêm để phân biệt mà. Cái bộ này nhiều lắm. Ví dụ kiểu gì có bộ này. Cái gì đó. Nói chuyện đó. Phước hả? Chữ Phước là bộ này. Không phải bộ y. Phước là bộ thủy thôi. Bữa sau sẽ học thêm.
Rồi. Phải coi chữ này nữa. Nhân y thử giới, đắc sanh chư thiền định. Chữ thiền định là bộ y. Diệt khổ trí huệ. Đó, nếu chữ trí huệ đó mà tra thì tra bộ gì? Bộ tâm. Nó nằm dưới đó, chữ tâm nằm rõ ràng dưới đó. Hiện giới ích thị cố tỳ kheo tỳ khưu đương trì tịnh giới hoặc linh hủy khuyết là một không đầy đủ gọi là khuyết. Ví dụ như nói là khuyết gì? Khuyết tật, khuyết điểm đó. Khuyết điểm là cái điểm nó không có không tròn
nó méo méo và nó gì đó là khuyết điểm. Khuyết điểm, anh có nhiều khuyết điểm lắm, có nhiều khuyết điểm lắm, ưu điểm, khuyết điểm. Thằng nói vậy đó, ưu điểm, khuyết điểm. Nhược nhân năng trì tỉnh giới nếu có, chứ nhược nhân, nhược, nhược là biết rồi, chứ nhược là nếu. Khi nào gặp trong kinh sách mà nó nhược đó, nhược nhân dục liễu tri hả? Nhược nhân dục liễu tri, nếu người nào muốn biết, nhược nhân năng trì tỉnh giới, thử tắc năng hữu thiện pháp, không có gì khó hiểu, không có gì khó hiểu, thị tắc năng hữu thiện pháp. Nhược vô tịnh giới thì chư thiện công đức giai bất đắc sanh, giai bất đắc sanh. Thị dĩ đương tri giới vi đệ nhất an ổn. Chữ ổn nó hơi lộn xộn chút, bữa sau sẽ học. Chữ ổn hơi lộn xộn chút, an ổn đó, công đức, công đức chi sở trụ xứ. Trụ xứ, trụ xứ thì chưa chữ xứ bữa trước có rồi phải không, nhưng mà chưa có học chữ đó nhiều. Chữ xứ là cái nơi. Nghe được chưa? Chữ cuối cùng ha, chữ này ha, chữ phước á, phước tức là thở.
Con không biết được cái chữ cả
sao. Chữ gì? Cà sa hả? Cà sa là sao? Cà sa là cái á, cà sa. Thôi, đây. Cái này là chữ ca. Cái này là chữ ca hay là chữ da, giống như chữ tất ca hay như chữ ca này. Ca. Nhưng mà cái này là chữ y. Thì chứ cái này là cũng là ca, nhưng mà là áo cà sa, áo cà sa. Mà nếu cái này không cũng được là ca, nhưng mà cái đó nó thuộc, nó không có cái nghĩa như cái áo, còn cái này đó là cái áo. Còn tiếp theo nữa là chữ gì? Chữ sa. Chữ sa biết sao?
Sa là không biết gì.
Bộ thủy phải không? Thủy. Thủy phải không? Thủy nhỏ chút. Bộ thủy này. Rồi chữ tiểu này ha. Chữ tiểu. Chữ này là chữ tiểu phải không? Nhưng mà có cái thân hết này là chữ
thiếu.
Nó là chữ tiểu, mấy cái chữ này hơi lộn xộn đó. Mình phải để ý đó. Ví dụ như chữ sa di á. Chữ sa di trong luật sa di á. Cái này là chữ thiếu, ở trên này chữ tiểu nè, anh biết rằng mà. Nhưng mà nó có chữ này á. Cái phết ở dưới chút á là chữ gì?
Thiểu
là gì? Nó là ít nè ha. Là cái này là thiểu. Mà nó không có cái phết này là tiểu. Tiểu là nhỏ. Là bây giờ đây á, đi qua bộ thủy thì nó thành cái chữ
sa.
Cái này là chữ sa. Bởi vì á, tại vì bây giờ cũng cái chữ này mà dưới này là chữ y tí cho sa, mà sa này không phải là sa di, mà sa này là áp sa. Thì cộng cái chữ ca mấy cái sa mấy cái chữ ca này ở chữ này là ca sa, ca sa. Hữu thiện pháp, nhược hữu tịnh giới, chư thiện công đức giai bất giai. Chữ giai hả? Giai thường gặp lắm. Chữ giai này là gì? Là đều. Chữ giai tức là chữ trên đó là viết như là chữ thử vậy hả? Trên viết như chữ thử vậy, dưới có chữ bách phải không? Là chữ bách, nhưng mà chữ thử là không có cái nét, không có cái nét này. Đó, như chữ bách là chữ thử là có cái nét bên này, còn này không có, cũng như chữ tỳ vậy, nãy vậy. Nhưng mà đây là chữ gia này là gì? Gia là đều,
cái dây là đều ha, nhưng mà thêm cái bộ này đó, bữa trước tôi nói chưa, cái bộ mà giống như số 3 mà có gạch nữa hả, bộ phụ, bộ phụ, bộ này gọi là bộ phụ, bộ này gọi là bộ phụ đây đó, bộ này là bộ phụ, phụ đây là cái gì, cái thuộc cái gò đất á, bộ phụ. Thì cái bộ mình nó vô đây thì cái chữ này nó cũng đọc là chữ dai à, không có cái bộ phụ là cũng là dai, nhưng mà dai nó là đều, dai là tất cả à, dai cộng thành Phật đạo á, dai là đều, dai là tất cả, còn tổng bộ phụ đây là chữ dai. Và chữ dai này là gì, đây là gì, đâu ai biết, ủa trước nói rồi à, cái đó là cái thềm, cái bậc thềm, cái bậc thềm đó, cái bậc thềm á, thềm tâm cấp này, đi bước lên bước xuống á, hoặc là dai à, ví dụ mình nói thôi sao giai cấp học chưa, sao có nhiều giai cấp quá, tức là có nhiều nhiều bậc quá, trong chùa sao giai cấp nhiều quá, có nhiều bậc quá, bậc nào bậc đấy to quá đó là giai cấp à, thì chữ đó, chữ giai cấp là cái chữ này, chắc phải chữ dê cái giai cấp là có bộ phụ là giai cấp rồi. Là hai chữ dài, chữ dài không có bộ phụ, tức là đều dài cộng thành Phật đạo, dài do vô thủy thập sinh khí à. Còn nếu mà có à, thì là cái bộ này là gì, là cái bậc thềm. Đó là theo giải quyết theo hệ thống quân giai à, quân giai là tức là theo cái gì đó, cái bậc cấp của cái quân đội á, là quân giai, mà làm sai cái hệ thống quân giai nó bắt phạt kỷ luật á, tức là tự nhiên đó, anh này phải đưa lên đội trưởng, đội trưởng đưa lên cái gì đó ha, đi từng bậc, bậc gì tự nhiên anh này tuốt lên ra đưa lên ra là anh đi bỏ hệ thống quân giai, tức là vậy là nhảy năm mấy chín mười bậc cấp đó, thì chữ giai đó là cái bậc cái thềm đó, hay là chữ nói gần nhất là chữ giai cấp. Còn một chữ giai nữa ai biết, đẹp à, gia nhân, nhân nhân mà biết chữ này thì tiêu rồi. Đây là một việc thế gia nhân nữa nha, mà biết chữ này là tiêu rồi. Cho nên bữa trước tôi mới kể cái chuyện mà một anh làm báo mà biết sai đó, gia phẩm á, gia phẩm anh biết cái chữ gia này à, tại vì cái thời đó là hoàn toàn là biết chữ Việt, in ra chữ Việt thôi, nhưng mà cũng làm bộ mình cũng là có rộng chữ Nho nha, chữ Nho mình cũng giỏi, chỉ biết mấy chữ này ở ngoài bìa dài phẩm đó, mà biết chữ dài thì thế này, thì mấy ông mà ông biết chữ Nho đó, ông cười, ông nói như vậy, cái quyển này là nên để dưới bậc thang cho anh ta đi à, cái quyển của anh nó đẹp quá nên để dưới bậc thang, mấy chữ dài này là dài dưới bậc tam cấp đó, mà chữ còn cái ý anh muốn biết chữ dài đó có nghĩa là gì, là đẹp. Vậy chữ dài đẹp biết sao, biết sao ha, biết bổn nhân, bổn nhân có phải vậy không, có chuyện tôi lộn không, tôi tra lại coi chớ chẳng lẽ quá tôi lộn, đúng rồi, nó là bổn nhân mà hai nhóm giống như chữ thổ, không biết nó dính hết hay là nó bị nó rời ra đó hả, đúng chưa, đúng rồi ha, không nên nói ha, lẩm cẩm lắm mà.
Mà chưa đúng.
Đúng. Mà dài là đẹp. Rất nhiều chữ dài nhưng ít là biết vài chữ dài. Chữ dài là đúng rồi. À đúng rồi. Và có nhiều chữ dài nữa mà ít thích qua chữ dài. Chữ dài mà là đẹp là thế này, tức là một chữ nhân. Bộ nhân hả?
Dạ.
Hai chữ
thổ.
Hai chữ thổ, chữ trên chữ dưới là bộ nhân. Ủa, có học viên này mới tới
đi lạc đường,
đi rất là xa à.
Thì đó là bộ giai, giai là bậc thềm.
Đã hết không?
Để Bích Ngọc lên là vừa chấm dứt.
Bữa sau học thêm mấy chữ nữa, nhưng mà đại để vậy nãy giờ học được mấy chữ rồi đó. Bộ cũng có rồi, chữ cũng có rồi ha. Còn trong này có bộ nào nữa học, bữa nay học thêm bộ y nè. À, biết được bộ y nè. Rồi bữa sau tôi sẽ nói những cái bộ mà nó gần gần giống bộ y đó, tức là cái bộ thủy. Bộ thủy. Bộ thủy, bộ thủy. Và cái chữ chi. Chữ chi. Chữ chi rất là nhiều. À, trong kinh điển mà trong chữ nho chữ chi rất nhiều, mà mỗi trường hợp nó mỗi khác nhau. Như chữ chi này ví dụ nói là chữ chi mà nó đứng hai vế hai bên á thì dễ rồi, ví dụ dân chi phụ mẫu hay là huynh đệ chi binh hay là gì đó. À, cái gì nói cái chữ Việt Nam mà cũng có cái chữ này nè, cái gì mới tôi mới nghe nè. À, cải lương chi báo, chi bảo á, cải lương chi bảo là chi báo á. À, cải lương chi bảo, muốn nói ai ấy, muốn nói cái gì mà nói cải lương chi bảo. À, mấy cái cô đào chánh á, tức là mấy cô mà đào nổi tiếng á, cải lương chi bảo có nghĩa là gì? À, đã thấy không? Cải lương chi bảo tức là cái bảo là cái vật quý, phải không? Mà chữ chi nằm giữa à, rồi chữ cải lương chi bảo là gì? Là vật quý của cô cải lương đó. À, một cái cô đào nổi tiếng đó là cái vật quý cải lương, cải lương chi bảo đó. Thì chữ chi mà nằm trong trường hợp bên này bên kia đó, thì chữ chi đó là có nghĩa là của đó, búa. À, cái này của cái kia, cải lương chi bảo tức là cái vật quý của cải lương. À, dân chi phụ mẫu tức là phụ mẫu của dân. À, đấy thì chữ của chữ chi đó là trường hợp. Còn trường khó, những trường hợp khác là chữ chi nó không phải như vậy. À, cũng chữ chi mà nó không phải vậy, nó cái nghĩa nó lại khác. Mà cũng biết y hệt vậy, cũng biết y hệt vậy. À, mình cắt nghe cho để tôi nói một chữ chặt, rồi bữa nào tôi gặp ở trong kinh mà nó nói chữ đó nữa. À, kính nhi diễn chi. Kính như diễn chi có nghe không? Anh đó anh giỏi lắm, chứ bà đó thôi giỏi lắm, nhưng mà kính như diễn chi có nghĩa là gì?
Không được
lợi, kính như mình không lợi. Kính như diễn chi, kính như diễn chi là nói vừa lắc đầu vừa đi xa nha. À, ông muốn rớ tới đó, nhưng mà kính mà biến. À, kính thì kính lắm, nhưng mà viễn đứng xa xa thôi, không dám tới gần, sợ lắm. À, tới sợ nổ vậy đó, sợ lắm. À, kính nhi, kính mà viễn. À, xa. Kính nhi viễn, kính mà xa chi. Vậy thì chữ chi đó đó là cái đó đó, là cái người đó đó, cái vị đó đó. Đó, chữ chi mà đứng sau cùng á. À, chữ chi mà đứng sau cùng, hồi nãy tôi nói chữ chi đứng giữa. À, chữ chi đứng giữa thì cắt nghĩa là chữ của, chữ chi nó đứng mình nó đằng sau đó, thì chữ chi nó là đại diện cho một cái gì, một người nào. À, cắt nghĩa như vậy đó. Kính gì viễn chi, chi là ai, chi là cái người mà mình kính đó. À, cái người mà mình kính đó, kính gì viễn chi. Tình bơm đã biết đại khái như vậy, bữa nào gặp trong kinh, trong kinh nhìn mình nhiều lắm, trong kinh mình nhiều cái chữ như vậy đó, thì mới cắt nghĩa được. Kinh mà dùng chữ khác đó. Thì trong này hình như bữa trước là chưa, tôi có thấy một chữ được mà lúc đó chưa học tới chữ đó, chưa có nói. Bữa nay mà không học chữ chi, mà chữ chi này, chữ chi nấu giữa. Thấy không? Nhớ đại khái vậy được rồi. Đủ rồi. Đấy, có chưa không? Đếm về làm thuốc. Thôi, ai hỏi nữa? Mà 8:30, 10:30. Hai con được 10 phút. Bữa sau thứ hai tới có học không? Có học bên đó. Thứ hai tới có học bên đó. À, tới học bên đó. Thứ hai tuần sau nữa thì tôi đi Mỹ, thành ra nghỉ. Vậy là thứ hai tới có học nè. À, vậy nào muốn nghỉ cứ nghỉ. Hả? Ở đi thì cứ đi. Gửi thôi đi cứ đi. Đi cứ đi chứ sao? Đâu có cả. Đi mất bài. Thật tiếc quá. Mất bài chỉ thiền tham học quá. Cái Ngọc hỏi gì con? Rất đọc. Kính gì diễn kỳ. À, đây đây đây, đây. Nhớ rồi. À, trong Kinh Phổ Môn, Đức Phật lúc bây giờ Vô Tận Ý Bồ Tát dâng cái chuỗi ngọc anh lạc cúng dường Đức Quán Thế Âm, phải không? Đức Quán Thế Âm không nhận, bất khẳng thọ chi. À, bất khẳng thọ chi, thấy không? Bất khẳng thọ chi là thọ cái gì? À, sâu chuỗi đó. À, thay dịch lặp lại cái sâu chuỗi đó thì nói là bất khẳng thọ chi. Chữ chi đó là nói cái đoạn trước đó. À, thì chứ trong trường hợp chữ chi mà nói theo danh từ trong Quan Phạm thì nó là một cái thứ đại danh từ. Nó là thứ đại danh từ, nó thay thế. À, nó thay thế cái gì trước mà mình không lặp lại. Đang nói cái gì là bị kia là chuỗi ngọc anh lạc bá thiên lượng kim như dĩ dữ chi. Đó cũng chữ chi nữa. À, như dĩ dữ chi. Đó là dâng lên cúng cho ai giữ chi, chữ chi đó là nói qua thế âm mà không nói lại. À, nói rằng Vô Tận Ý Bồ Tát tùng gì đó rồi mới là chuỗi anh lạc giá trị bá thiên lượng kim nhi giữ chi. À, giữ là dâng lên tặng. À, tặng giữ, chi là Quan Âm mà không có lặp lại Quan Âm Bồ Tát mà nói là chi. Rồi sau đó Quán Thế Âm Bồ Tát bất khẳng thọ chi. À, cũng bất khẳng thọ chi nó thêm đọc. Nếu không hiểu chữ chi đó là mình không có thể dịch được. Chữ chi đó là chữ chi nói cái gì trước đó mà nó đứng cuối. Chữ chi đứng mình nó thôi. Rồi biết vậy thì bữa sau gặp nữa. Nói nữa. À, đây có cái chữ này cũng hay lắm nè. Chữ này không? Cái gì? Chi. Chi là chi hả? Cái này là chữ chi, cái chi hả? Nhưng mà cái này nè. Hả? Cái bộ này nó vô đây. Bộ thảo nó vô đây. Hả? Cái này chi chi. Thì tức là cái này nó không có dính dáng gì tới cái chữ chi mình mới học, mà cái này nó phải là thuộc về cây cối. À, nó phải là cây cối. Cái này là gì? Cành cây á. Cành cây á. Thứ cỏ, thứ cây á. Và chỉ. À. Cái gì? Không, dương chi tình thị khác. Dương chi đó, chữ chi đó là cái nhánh. Dương chi là cái nhánh dương, cái cành dương. À, cành dương. Còn chữ chi này á, hồng chi. À, cái loại cỏ. À, cái loại cỏ. Đây, hồng chi. À, là kim chi. Đó, kim chi đó. Kim chi á. Đi ra ngoài tiệm mua về ăn á. Cái cây cây á, kim chi. Là một cái thứ ta bỏ nó. Đó. Dưa món hả? Giống như dưa món như gì đó hả? Đó, kim chi. Thành ra chi nó cũng là chi, nhưng mà chi nó là khác. Thành ra cũng chi mà thấy cái tự nhiên có bùa thảo ở đây mình biết đọc là chữ gì, mình nghĩa gì. Nhưng mà có bùa thảo vô là biết rồi. Đây là một cái loại cây cỏ vậy nè. Nó mới vô đây, nó mới có gì. Nó là chi chi. Đó. Rồi. Thôi ra. Thank you.